nhưng mà ít đầu sâu vào những ý nghĩa mà của Đức Phật muốn dạy chúng ta để tu hành và có kết quả, thì đó là những điều mà thiếu sót. Do đó chúng ta học nhiều mà chúng ta nên không có những cái con người đặc biệt cho xã hội cũng như là đang phải tiếp tục từ của chúng ta. Thì trong cái mùa hè hôm nay tôi suy nghĩ chúng ta cần phải đổi mới tư duy để trở lại thực tế một chút, thích hợp với cái xã hội mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên chúng ta không phải là từ bỏ những điểm của Đức Phật, nhưng mà chúng ta phải chọn lọc và tìm được những cái điểm sâu ở trong kinh và ứng dụng được vào tu hành để gặp thấy những kết quả. Thì riêng về tôi, tôi chỉ làm được một số các cái thực sự và tôi biết đào sâu vào để tìm những cái ý nghĩa quan trọng cũng như những kinh nghiệm của người trước và những điều của mình. Cho nên tôi có được cái thành quả nên đó là tôi cũng nhắc nhở cho chúng ta, nhất nhất là quý vị và mọi người cần phải lưu tâm. Ở đây chúng ta số điều biết tôi chưa nghiên cứu về kinh pháp hoa và làm gì kinh pháp hoa, cho nên tôi cũng muốn trao đổi với quý vị về ý nghĩa của bộ qua kinh nghiệm mà tôi đã được. Gần đây tôi có đi xem cái công ty thì tôi thấy là tôi có thể ở đây, thì cái đó tôi là một hạt giống thiên nhiên tại vì tự nhiên khi ra đến kia ngày nghe nói tôi xem thì từ đó tôi đã đi giáo về tập trung và trao đổi số những cái điều tu hành. Đây tôi thấy có những điều quan trọng mà muốn chia sẻ với quý vị. Nghe nói với tôi là tôi tu với cái pháp hoa, câu này có nghĩa là quý vị sử dụng trong hành trình của tôi. Tôi đi theo cái tư tưởng và điều pháp. Thì đây có quý vị thấy tư tưởng nhiều pháp ở bên này ấy, thì tôi cũng có pháp quan nhưng mà tôi không được tu hành. Tuy nhiên nhiều pháp là ngày đi tìm những cái mà tâm tham di diệu sâu vào tâm kinh để có thể tôi ấy, thì tôi cũng không cũng đi tìm cái gốc của kinh, tức là tìm hiểu những phật để đưa vào đó là tu hành. Thì như vậy tìm Đức Phật thành hữu có nghĩa là Đức Phật mà không vào Đức Phật, đó là cái cốt lõi của Đức Pháp Hoa. Vì ngày Nhị Thiên Thánh Nhân dạy chúng ta là khi mà tụng Đức Pháp Hoa không phải tụng nhiều mà chọn nó một cái phẩm nào đó thì còn trong cuộc sống để chúng ta về với chúng ta tìm thấy cái nghĩa sâu của pháp thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu hành. Thì ngày đầu tiên chọn cái pháp thứ hai tạo được, tức là tìm về Đức Phật. Nên tìm về Đức Phật thì ngày mới phát hiện ra được trong kinh Pháp Hoa, tức là thứ nhất là Đức Phật sanh thân. Đức Phật sanh thân thì trong kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật nói trời người và vô lai và thấy ta xuất thân từ khu vực Phật tích rồi tới ngồi chỉ hội của thầy gần thành đại gia và làm vô sự thế này, tức là trời người và vô lai mà thấy như vậy chứ không phải ta hiểu như vậy. Thì cái ta của Thank you. từ cái chỗ đó là qua cái phần thứ 17 chúng ta được học phần điểm công đức. Thế bây giờ Đức Phật mới nói cái người nào chỉ cần nghe được cái thọ mạng dài lâu đúng như là sanh một niềm tin dạy, tức là nhận ra được, hiểu được thì công đức của người này lớn vô cùng, lớn hơn cả những người mà tu Bồ Tát Pháp và bố thí chỉ dẫn nhân dục và tu Bồ Tát Pháp. Đó là một cái điều mà quan trọng. Cho nên trên bộ phôn nó là cái chỉ căn cứ theo cái phẩm tu thiện số thứ 15, tức là tu theo Bồ Tát thiện và từ Bồ Tát thiện số này đó mà nhìn qua Đức Phật tạo lực, tức là Đức Phật không sanh mà không diệt, nhìn qua Đức Phật không sanh không diệt và tìm thân cận của Đức Phật này để tu hành, hiểu được Đức Phật này thì cái công đức nó đã được Đức Phật đạt được. Đó là cái bước đường tu của chúng ta, đó là tìm được quả đó là gì. Còn nếu mà chúng ta ở cái hình thức chúng ta kể về không sanh diệt thanh tâm mà tu thì nếu có được phước thì nó cũng nhanh bao nhiêu. Thì bây giờ nó trở lại cái vấn đề kinh sanh diệt mà hành đạo, thì cái chỗ này kinh sanh diệt mà hành đạo đối với Phật thì ta gọi là phi sanh diệt sanh, thân cái tâm của chúng ta là tụ ở trên không sanh diệt nhưng mà hiện hữu trên cuộc đời để sanh diệt, thì như vậy đó ta với người về sinh diệt hay cái tổ chức người ta nhận được không? Tức là ta hiện hữu trên cuộc đời trong thế giới sinh diệt nhưng mà ta là từ ở cái tâm vô sinh, cái thân sinh diệt trên cuộc đời nhưng mà ta trụ ở cái tâm vô sinh, tâm vô sinh là hiện ra sinh diệt, cho nên chúng ta mà khác với cuộc đời. Đây là cái phương tiện tu hành. Ở đây Đức Phật Thích Ca là cái người mà mang thân sanh diệt nhưng mà tâm đó thì trụ ở vô sanh, do đó mà Đức Phật cảm hóa mọi người xung quanh rất dễ dàng. Còn ngày nay chúng ta tu hành mà chúng ta cảm hóa được người khác là tại vì chúng ta trụ ở trên sanh diệt, nên tâm chúng ta trụ trên sanh diệt cho nên ở trong sanh diệt thì không độ được người. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên tôi cũng nhắc cho quý vị trực tiếp để suy nghĩ mà tu. Bây giờ từ cái chỗ thế giới không sanh diệt mà hiện ra không sanh, hiện ra sanh diệt này. Và ở trong thiền cơ thì ta được nói từ chân tâm hiện thân đại sĩ. Ở trên cuộc đời mang thân của mạng này nhưng mà hiện ra trong hiện tượng thực tử như thế này, tại vì cái tâm rộng lớn, hay là hiện hữu trên cuộc đời nhưng mà tâm người ta luôn luôn sống hiện tại, do đó khiến người ta trở thành một người đạo đức trên cuộc đời. Cho nên cái kinh Pháp Hoa mà quý vị đọc thường là chúng ta cố gắng tập cho hết bộ, đọc cho nhiều lần thì chúng ta nghĩ nó là tốt. Nhưng mà đối với tôi ấy, thì là một câu, một kệ hay là một niềm, thì cái này chúng ta được học ví dụ như thế này. Thế chúng ta nói với những người nói nó cần tập hết bộ, cũng cần tập nhiều lần, nhưng mà chỉ có một niềm tâm thôi chúng ta học đi, một câu thôi cũng đủ được. Nhưng mà điều quan trọng nhất là một niềm tâm này nên hướng về được với Đức Phật. Một câu này nó trở nên được thành thế pháp môn, thì như vậy nên cái câu này cũng có ý nghĩa. Còn nếu mà chúng ta đọc một câu mà đọc xuống đó thì này cũng có nghĩa. Nên là tôi nói ví dụ như bây giờ là quý vị đọc kinh Pháp Hoa, đọc Pháp Hoa nhưng mà đọc một câu này thôi, Đức Phật nói cái vô lượng nghĩa rồi nhận vô lượng nghĩa chứ gì. Thế một câu Đức Phật nói cái vô lượng nghĩa rồi nhận vô lượng chứ gì, nghĩa chứ định, lấy cái câu này nó làm cái Nhưng mà tự rèn luyện cho mình chỉ học kinh, học kinh văn thôi. Nhưng mà mọi việc xảy ra trong đời này, mọi việc xảy ra trong đời này chúng ta giải được. Đức Phật có thể giải được mọi việc xảy ra trong đời. Còn ta tu theo Phật thừa, tức là theo đường Đức Phật, mà mọi việc chúng ta hiểu. Sống ở trong cái thời đại chúng ta, trong xã hội chúng ta, mà chúng ta không hiểu, không biết những cái việc nên làm cũng làm, những cái việc không nên làm cũng nên nó làm, thì như vậy nó có hại, nó có hại cho đạo, nó có hại cho đạo, nó có hại cho đời. Mà cái người hại đạo hại đời mà mong đắc đạo là Phật thì cũng không được. Như các vị tổ sư chúng ta đã thường được chúng ta cho đời, các vị sư trí trần họ ra đời là nhằm cứu đời, mở đạo cứu đời. Thì bây giờ để chúng ta tu hành, chúng ta phải nhắm vô chỗ này, không thể nào khác hơn được, phải là lợi ích cho cuộc đời. Và lợi ích cho cuộc đời thì cuộc đời này mới chú trọng thể chúng ta. Đó là cho chủ tịch tu. Cho nên tôi nhắc cho tất cả các bây giờ đây chúng ta suy nghĩ, ta ngày nào còn hiện hữu trên cuộc đời, ngày nào còn ăn cơm của đời ta thí chủ, thì chúng ta ít nhất cũng phải làm một việc gì đó để mà để chủ. Thế để khi mà chúng ta nhắm mắt về đời rồi ấy, thì chúng ta xét lại mình không có gì hết, không có cái gì để lại cho cuộc đời lớn đến như thế nào. Đó là một cái việc là quan trọng. Cho nên ở trong cái bài sám mà ngã niệm nó biểu gì đó, tất nhiên là chúng ta chết rồi đấy, chúng ta tự xét lại mình không có một điều thiện nào để mà làm cho cuộc đời đấy. Ta nhìn về mình ta thấy cái điểm nào để ta kính trọng để cho ta nhớ được đấy. Thì đây là cái điều mà sai lầm chúng ta. Cho nên là ở trên cuộc đời này, khi chúng ta tu hành với cái pháp hoa thì chúng ta lại nghĩ ngay tới khi nào còn nhiệm vụ trên cuộc đời thì phải làm một cái việc gì đó lợi ích cho cuộc đời, để sau này chúng ta tự giải cuộc đời thì mọi người nghĩ tới ta, còn nghĩ tới cái việc mà ta đã được làm. Và muốn làm được như vậy đó, thì khi vô định hiện tại chúng ta rất là phải thấy được chư tướng thật pháp, chư pháp thật tướng, thấy được chư pháp thật tướng tức là thấy, tức là thấy là nhiều mặt, nhiều khía cạnh của một việc. Chứ là cuộc đời, chứ không phải là cái kinh nghiệm hay hết hay hết. Cho nên một việc xảy ra trên cuộc đời này, ngày bây giờ đại sư bảo chúng ta phải nhìn ở 3.000 mặt khác nhau của nó, nhìn ở 3.000 mặt khác nhau của nó, chứ đừng nhìn ở một mặt. Ta nhìn một mặt thì đương nhiên là không đủ được, mà nhìn cho đến 10 lần khác nhau, nhìn đến 100 lần khác nhau, nhìn đến 1.000 lần khác nhau, và nhìn đến 3 lần khác nhau đó, thì có thấy được cái thần tướng chân pháp. Tại vì các pháp luôn có biến đổi, các pháp luôn có biến đổi, cho nên nhìn mặt này, mặt kia, mặt nọ, nhìn hết tất cả các mặt rồi đấy, bây giờ chúng ta mới thấy đánh giá nó được. Thì bây giờ cái chân pháp thần tướng là gì? Nên chúng ta nhìn vô một người, chúng ta nhìn vô một việc. Ta đang nhìn vô một người, nhìn vô việc đó, thì đầu tiên cho quý vị thấy gì? Thấy quá khứ của người đó, thấy hiện tại của người đó, và thấy được tương lai của người đó. Ta đang nhìn vô hiện tại, chúng ta biết được cái quá khứ. Nhìn vô một người ở hiện tại, chúng ta thấy, chúng ta biết được quá khứ. Bây giờ thì chúng ta nhìn vô một Đức Phật, chúng ta thấy 32 thứ tốt và 80 vẻ đẹp của Ngài, thì chúng ta cũng biết được cái trong vô số kiếp về trước Đức Phật tu hành thì con biết như thế nào mà trang nghiêm như thế pháp người như vậy. Nên mọi người nên nhìn về Đức Phật kính trọng, thì chúng ta thấy cái kiếp đạo thứ hai này nhé, là người ta kính trọng Đức Phật, thì bây giờ chúng ta đã thấy được cái quá khứ tu hành của Đức Phật. Tại vì trong quá khứ Đức Phật đã từng cứu độ vô số chúng sanh, cho nên bây giờ Đức Phật thực hiện trên cuộc đời, chúng sanh nó thấy Ngài gì đó, nó sanh tâm kính trọng. Cho nên nhìn một người chúng ta thấy ba đời, thấy ba đời nhân quả, quá khứ như thế, hiện tại Đức Phật sống như thế, thì tương lai chúng ta thấy như thế. Đây là chúng ta thấy ba lần hiệu quả. Thế mà ba lần hiệu quả không có đủ, tức là chưa đủ. Cho nên ba lần hiệu quả này đem nhiều hơn nhỏ cho gì tập giới. Tại vì nó còn nhiều để chúng ta đưa khẳng định ở trong cái cuộc sống, nó khẳng định ở trong cuộc sống của mình đó là những sai lầm lớn. Khẳng định trong cuộc sống là thế nào? Tại bây giờ chúng ta tu hành làm việc cho đi thì cứ hướng trên lập trường thì nó đi không thể sai. Phải hướng ở trên cái lập trường của thập giới để nó quan sát. Tại như thế này thì đối với tên văn đúng, nhưng mà Bồ Tát không có coi đúng đâu. Lập trường của Bồ Tát và lập trường của Thích Văn cũng là đệ tử còn hết, nhưng mà đã thấy khác nhau rồi. Nhưng mà lập trường của Bồ Tát nó thì đúng, nhưng mà lập trường đó đấu ra Thích Văn họ nhìn thấy chắc thì không có đúng. Cho nên từ địa ngục an trì mà cho đến các cõi trời sẽ cho đến tư thánh cho đến Phật. Cho nên một chuyện xảy ra, một người xảy ra là chúng ta thường hay chủ quan, chúng ta thấy như thế là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn yên suy nghĩ coi thử có Phật nhìn xuống thấy ta đúng, Bồ Tát thấy ta đúng, Tư Văn thấy ta đúng, và tất cả những người khác họ thấy ta đúng. Cho nên tôi khi mà tu hành tôi quan sát chỗ này tôi thấy nhiều khi mình thấy cái này đúng, nhưng mà cái đối tượng người ta thấy mình đúng. Cho nên lập trường của họ trên quá trình mà thấy cái đó đúng. Thì như vậy đó, ở trên cuộc đời này mình làm một việc nào đó thì thường cứ còn trẻ mình nếu hãy ở trong cái chỗ trung hội thức văn thì mình làm một cái việc ưng với từ lúc thức văn thì thức văn thấy được. Khi mà ở trong thức văn mà mình làm cái việc của khác thì cái trường hợp này nhé, người ta một phê phán. Nhưng mà ở trên cái cuộc đời này chúng ta lại quan sát được tất cả các tầng lớp xã hội khác ở trong tướng sanh lục đạo. Tướng sanh lục đạo nó có cần thức văn không? Nếu mà tướng sanh lục đạo không cần hiện ra thức văn thì chúng ta cũng không cần hiện thức văn nữa. Tại vì thức văn rất là hại nhất là thì trong tướng sanh lục đạo cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó là tùy loại ứng hiện thân. Ta nên tùy loại ứng hiện thân, ta nên ta ứng hiện trong một cái xã hội nào, ta ứng hiện trong một thời kỳ nào, ta ứng hiện trong một quốc độ nào, thì ta tùy theo cái quốc độ đó, cái thời kỳ đó, yêu cầu đó mà ta làm, thì như vậy chúng ta có kết quả. Đó là ở trên cái bước đường tu, cho nên quan sát một người, quan sát một việc, chúng ta quan sát thấy rõ. Cho nên người này ta thấy thương văn họ có là đúng, nhưng Bồ Tát họ có là sai. Cái người này thì có thể nói là tu hành ta có là đúng, nhưng mà xã hội ta có là không cần thiết. Cho nên trên bước đường tu hành này đó là phương pháp tập tướng, là quý vị phải quan sát cho kỹ hết đi. Quan sát kỹ hết chỗ này tập trung thì chúng ta mới tùy cái chỗ này mà chúng ta làm đạo, để ở chỗ nào chúng ta cũng trở thành ra một cái con người đạo đức, con người đạo đức. Đúng như vậy phải có hiểu biết này trước, và chỉ nhờ hiểu biết này, nhờ cái đạo đức này cảm hóa con người cho nên chúng ta làm lợi ích cho chúng cuộc đời. Thì kết cuộc trở lại là ta làm lợi ích cho cuộc đời thì chúng ta mới thâm nhập vào pháp quan mới trở thành một nhà pháp quan, chứ không phải chúng ta tụng kinh không có chúng ta được. Cho nên khi mà tôi nói chỉ có một câu thôi Đức Phật thuyết vô lượng nghĩa, thì bây giờ chúng ta tìm cái vô lượng nghĩa này mà ứng dụng. Ta tìm cái vô lượng nghĩa này ứng dụng phải cái vô lượng nghĩa là như thế là đủ chưa? Cho nên chưa. Cho nên Đức Phật nói cái vô lượng nghĩa rồi là nhầm. Nên vô lượng nghĩa đây là hai ý khác nhau, tức là cái vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa. Nhưng mà định vô lượng nghĩa nó là gì? Cái định vô lượng nghĩa là gì? Còn cái vô lượng nghĩa là phụ. Thì như vậy là trên cái bước đường tôi của chúng ta này, chúng ta học để được tu, lý thuyết để thực hành, kinh vô lượng nghĩa là lý thuyết, định vô lượng nghĩa là thực hành, tức là phải thực hành để hạ thủ công phu và gia tâm trì quán để cho hiện ra được cho nên cái định vô lượng nghĩa. Cho nên định vô lượng nghĩa tức là lúc bây giờ chúng ta tập trung tư tưởng lại hết, cho nên tập trung tư tưởng lại và tập trung tư tưởng lại cho nên ở trong kinh chúng ta nói là từ cái tướng bạch hào của Đức Phật phóng ra một ánh sáng chiếu khắp phương đông 18 cảnh thế giới. Thế tại sao từ bạch hào tướng hiện ra? Cái bạch hào tướng tức là giữa trái chúng ta, và thường là ta gọi là lông trắng giữa chân mày, và lông trắng giữa chân mày là để biểu thị cho cái gì? Tức là tập trung tư tưởng. Cái lúc tập trung tư tưởng cho nên đây là bằng mắt thứ ba. Cho nên chúng ta có hai con mắt thôi, nhưng mà bây giờ để tập trung tư tưởng lại cho nên bây giờ con mắt thứ ba chúng ta hiện ra. Tức là thờ hướng của Đức Phật thì gọi là con mắt thứ ba. Giờ con mắt thứ ba này, con mắt nằm giữa trán, tức là mắt giờ tập trung, con mắt mà không thấy con mắt. Hai con mắt hai bên thì chúng ta thấy, nhưng mà hai con mắt hai bên đấy là để thấy, để thấy thế giới vật chất, nhưng mà con mắt thứ ba này là để thấy thế giới siêu hình, tức là thấy bên trong của nó, tại vì nó vô hình cho nên nó tương với cái vô hình, đối tác của vô hình, cho nên lúc bây giờ ta nói là không thấy mà thấy. Ta nên không thấy sự vật là không thấy bằng mắt thường, nhưng mà thấy bằng mắt huệ. Thấy bằng mắt huệ tức là mắt thứ ba. Nên trên bước đường tu nên cái điểm này là điểm quan trọng. Nên có người mà nói với tôi đó, họ nói là Đức Phật ngồi lúc nào cũng liên nhiên mà gần như là không có cái việc gì trên đời này mà không biết. Đây các thiền sư này lúc nào coi như là ngồi liên nhiên nhập định. Nhập định có nghĩa là nhắm hai con mắt thật lại để mở con mắt huệ ra. Cho nên trên bước đường tu hành này, cái điều quan trọng nhất là thực tập cái định vô lượng nghĩa. Ta đang thực tập cái định vô lượng nghĩa cho nên nhắm hai con mắt này lại, mở con mắt thứ ba ta gọi là tập trung tư tưởng. Ta đang ghi tập trung tư tưởng lại để nhìn vào mọi sự, mọi vật, mọi người trên cuộc đời này để là cho nên cái thấy này là thấy chính xác. Thì như vậy cái thấy chính xác này là thấy gì? Tức là thấy từ điều an thì cho đến gọi là sắc của căn. Ta nếu mà thấy hết từ như vậy đến tới kia, thấy rõ hết tất cả những hiện tượng sanh tử luân hồi, tất cả những người chết ở đây sanh chỗ kia, người hành bồ tát đạo người nọ nhập định người nọ, không quan tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này nó đang xen vào nhau. Cho nên khi mà qua được tiêu hóa thực tử là mình, cho nên lúc giờ ta mới nhìn thấy tất cả mọi vật, mọi người hiện hữu trên cuộc đời, chúng ta thấy người nào có cái lý do của nó, người nào có cái nghĩa của nó, chúng ta có thắc mắc. Còn nãy chúng ta đang tìm kiếm rồi, cho nên tại sao cái người này tu ở thế này, người kia tu ở thế kia, người nọ nọ, rồi đến cuối cùng chúng ta không bằng lòng ai hết. Còn bây giờ đó, khi mà nhập vô lượng thì sẽ định rồi, ta thấy từ địa ngục, ta thì cho tới và trời sát cố gắng, người nào cũng có lý do, việc nào có ý nghĩa. Bây giờ chúng ta quan sát cái chỗ này, rồi tùy theo cái lý do đó, tùy theo cái nghĩa đó mà ta thuyết pháp, mà ta giáo hóa, mà ta tu hành, thì cái này gọi là công việc phát qua hay là cho nên cái điều quan trọng nhất là tôi muốn nhắc cho các vị sư là học kinh vô lượng nghĩa và nhập định vô lượng nghĩa. Để rồi chúng ta biết được tận tướng các pháp, tức là biết được cuộc đời. Và biết được cuộc đời thì chúng ta thấy cái gì cũng có lý. Cái gì có lý, cái gì cũng cần phải theo cái lý của nó. Thì như vậy chúng ta không thắc mắc nữa, chúng ta buộc kiện mà không có trở lại. Cho nên trên bước được tu hành, cái điểm quan trọng trong tu hành nhất là phải làm sao mà hiểu được cái nghề sâu xa trong kinh và ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình, để rồi mình đạt được những cái thành quả theo mình được. Vì vậy nhé, gọi là tu hành như pháp hoa. Cho nên nói là cái người tu hành như pháp hoa thì họ ở đâu cách đó 500 cho thực hiện được hạnh phúc là tại vì họ thấy được tập trung các pháp cho nên họ hoàn toàn được tới tất cả mọi việc xảy đến với họ. Cho nên họ không có cái gì không bằng lòng, họ cũng không đối kháng với cái gì thì đâu có ai đối kháng với họ. Đó là cái thứ tự tu hành. Cho nên mong quý vị sư cố gắng suy nghĩ cái nghĩa sâu của chúng ta và cái chiều trong cuộc đời tu của mình để đạt được cái kết quả mà không phụ đời sống chúng ta của chúng ta. Nam mô Phật.